thứ năm sau Chúa Nhật thứ bốn phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 13 từ câu 13 đến hết câu 25. Bấy giờ từ Ba Phô, ông Phaolô và các bạn đồng hành vượt biển đến Bét Giê, miền bang Philia. Nhưng ông Gioan bỏ các ông mà về Jerusalem, còn hai ông Phaolô và ông Ba-na-ba thì rời Bét Giê tiếp tục đi Antiochia, miền Pisidia. Ngày Sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự. Sau phần đọc sách luật và sách các ngôn sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông: Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói. Ông Phaolô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói: Thưa đồng bào Israel và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây. Thiên Chúa của dân Israel đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai Cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của người mà đem họ ra khỏi đó. Và trong thời gian chừng 40 năm, người đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc. Rồi người đã tiêu diệt 7 dân tộc ở đất Canaan và ban đất của chúng cho họ làm gia sản. Tất cả đã xảy ra trong khoảng 450 năm. Sau đó, người ban cho họ các vị thủ lãnh cho đến thời ngôn sứ Samuel. Rồi họ đòi có vua, Thiên Chúa ban cho họ ông Saul, con ông Kích thuộc chi tộc Benjamin, chỉ vì 40 năm. Sau khi trút phế vua Saul, người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu Kitô. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: Tôi không phải là đứng mà anh em tưởng đâu. Nhưng kìa, đứng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho người. Đó là lời Chúa. Tình thương ấy đường xây dựng tới thiên thu, lòng thành tin Chúa đường thiết lập trên trời.
Lay Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: Thật, tôi bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai nó. Anh em đã biết những điều đó. Nếu anh em thực hành thì thật có phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại dơ gót đạp vào mặt con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra anh em tin là Thầy hằng hữu. Thật Thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết Chúa Giêsu bị xét xử, bị đinh án tử. Lúc đầu thì người Do Thái đưa lý do về tôn giáo: ông này tự xưng là con Thiên Chúa, ông này dám nói phá đền thờ, vân vân. Thì quan tòa thấy chả có gì để ông phải xử án cả. Trong lĩnh vực tôn giáo hoàn toàn không phải chính trị. Thế là những kẻ tố cáo ngài họ đổi ngay tội trạng của ngài. Họ nói: ông này dám tự xưng là vua, như vậy ông này muốn tranh quyền với hoàng đế Caesar. Nói đến tranh quyền thì Phi-rơ-tô có vấn đề, ông phải xét xử. Ông hỏi Đức Giêsu: thế ông là vua thật ư? Ngài trả lời xem: nước tôi không thuộc thế gian này. Nếu nước tôi thuộc thế gian này thì tôi đã có lính của tôi đến để chiến đấu. Như vậy Chúa Giêsu vốn dĩ là vua, nhưng mà quyền của ngài không phải do dân chúng hay là do cơ may. Người ta nói là thời thế tạo hùng để rồi đứng lãnh đạo dân, mà ngài là vua vì ngài là Thiên Chúa. Dù trong tình trạng nhập thế là người thì cha ngài tôn vinh ngài là vua, cho nên quyền của ngài là từ trên xuống, gọi là thần quyền chứ không phải là thế quyền. Bởi thế hôm nay chúng ta bàn về quyền bính trong xã hội. Quyền trong hội thánh không xuất phát từ loài người, không phải là một tổ chức xã hội người đời bầu chọn một người đại diện hay một người họ tin tưởng xứng đáng để lãnh đạo một cộng đoàn, một dân tộc. Không phải như vậy. Mà quyền lãnh đạo thế giới này về mặt tôn giáo nói chung, hội thánh nói riêng, là do Thiên Chúa tuyển chọn, gọi là thần quyền. Do đó chúng ta vừa nghe bài đọc trong sách Tông đồ Công vụ chương 13 từ câu 13 đến 25, trong hội đường cùng với Do Thái, ông trưởng hội đường đề nghị ông Phaolô lên tiếng để khuyên nhủ đồng bào được chi đây, thì ông Phaolô nhắc lại những vị lãnh đạo trong dân tộc chúng ta hoàn toàn là bởi Chúa chọn. Ông kể đến khi cha ông chúng ta còn sống bên đất Ai Cập, cha ông chúng ta phát triển về mọi phương diện, cho nên bị bọn Ai Cập ghen tức và bắt làm nô lệ, khổ sở quá. Cha ông chúng ta đã kêu cầu với Chúa và Chúa chọn ông Môi-se để lãnh đạo dân, đưa dân ra khỏi Ai Cập để tiến về miền đất Chúa hứa. Đó, không ai tự giải quyết vấn đề ra khỏi Ai Cập, mà là Chúa chọn một người người ta không tưởng được. Ông Môi-se đang là chạy trốn dưới cái truy nã của đế quốc Ai Cập mà ông trở thành người lãnh đạo dân. Thế rồi khi về tới miền đất Chúa hứa, dân vẫn còn được các thủ lãnh dựa vào lề luật của Môi-se để mà hướng dẫn dân. Lúc đó họ chưa có vua. Mỗi một bộ là chọn một người đứng đầu để lo cho dân theo bộ lạc của mình. Khi có giặc đến thì tất cả thủ lãnh của các bộ lạc kia động viên toàn dân để bảo vệ một bộ lạc trong 12 bộ lạc. Hoàn toàn nó dựa vào ý muốn của Chúa. Chúng ta đọc trong sách Thủ Lãnh những cái cuộc chiến thắng của họ hoàn toàn Chúa ủng hộ. Thế mà họ bắt chiến bách thắng, nhưng dân này không muốn mình khác với các dân tộc khác, bởi vì các dân tộc khác đều có vua, còn dân Do Thái không có vua. Họ đòi ông Samuel đặt cho họ vua. Điều đó Chúa rất là bực mình. Như vậy họ coi Chúa chả ra cái gì. Nhưng mà dân cứ đòi hoài thì Chúa cũng nói với ông Samuel muôn sứ của Ngài. Thế thì nó muốn ta, nó muốn có vua thì ta chiều nó. Người đàn Saul, nghĩa là Saul Lê, dòng tộc Benjamin, làm thủ lãnh, làm vua đầu tiên của người Do Thái. Thì ông Saul Lê này cũng dù dân muốn, nhưng mà Chúa bảo ông Samuel chọn trước và để dân chọn. Ông Saul Lê làm vua chỉ vì được 40 năm, sau đó bất chung là ông đã xây chùa miếu cho các vợ ngoại của Chúa, phế bỏ ông. Và Chúa bảo Samuel đi chọn người khác là David, con của Jesse, để làm vua thay thế cho Saul, lại là người Chúa chọn. Rồi đây, ông Phaolô nhắc đến lời Chúa hứa trên cái dòng tộc David, từ dòng tộc này sẽ sinh ra một vị thủ lãnh chăn dắt Israel. Vị cứu tinh là Chúa Giêsu đó. Từ dòng tộc David, để giới thiệu đấng cứu tinh mà Chúa ban cho dân sinh ra từ dòng David, ông John Tây Giả giới thiệu cho mọi người. Lúc đó ảnh hưởng của dân Tây Giả, người ta tưởng ông là vị cứu tinh, bởi vì toàn dân đến xin ông làm phép rửa. Nhưng ông nói với họ rằng: đừng tin vào tôi không phải là vị cứu tinh đâu. Đấng đến sau tôi là Đức Giêsu đang ở giữa anh em đây, ở sông Giô-đan đây, đấng đến sau tôi nhưng có trước tôi thì Ngài là Thiên Chúa. Đến sau là vì Ngài sinh sau ông Gioan 6 tháng, nhưng có trước là vì Ngài là Thiên Chúa. Và Gioan nói: tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Ngài. Như vậy ông Phaolô đã dựa vào lịch sử để xác quyết với dân tộc ông rằng những thủ lệnh trong dân tộc chúng ta hoàn toàn là do ý của Chúa chọn, chứ không phải là ý của dân bầu lên. Đặc biệt là vì thủ lệnh cuối cùng của Israel là đấng cứu thế, là Chúa Giêsu, Ngài là vị vua duy nhất của Israel và của cả loài người nữa. Tuy nhiên, trong sứ mệnh của Ngài được cha sai đến để cứu dân tộc Do Thái đầu tiên, nhưng không dừng lại ở dân tộc Do Thái mà cứu cả thế giới này. Như Ngài nói ở trong chương 10 câu 16: tôi còn nhiều chiên chưa thuộc về đoàn này, tức là chưa thuộc về cái công đoàn Chúa tuyển chọn khởi đi từ Do Thái cho Israel để rồi chuyển đổi trở thành hội thánh Chúa Kitô. Nhiều người chưa thuộc về hội thánh của Ngài, tôi phải chăn dắt chúng, đưa chúng về một đoàn chiên để chỉ có một chủ chiên mà thôi. Đấy. Cho nên Chúa Giêsu không phải chỉ là thủ lãnh riêng Do Thái mà của cả chúng ta nữa. Chúng ta đọc tin mừng Gioan. Gioan không có ghi danh sách 12 môn đệ như là ba tác giả trước, là Matthew, Marco, Luca, có bốn danh sách. Ba tác giả Matthew, Marco, Luca, mỗi ông trong tin mừng có viết danh sách 12 môn đệ. Luca thêm một danh sách nữa ở trong chính tổ công vụ. Như vậy ba tin mừng đầu gọi là nhất lãm và sách nội công vụ đều ghi danh sách 12 môn đệ. Vì các ông này rất quan trọng, là nền tảng hội thánh mà. Thế mà trong tin mừng Gioan, Gioan không hề ghi danh sách môn đệ Chúa Giêsu. Tại sao thế? Gioan cố ý không ghi là vì ông muốn nói rằng chẳng ai trong nhân loại này xứng đáng là môn đệ của Chúa, chẳng ai xứng đáng là tông đồ, chẳng ai xứng đáng là thủ lãnh, chỉ có Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là thủ lãnh duy nhất. Chúa Giêsu xứng đáng là môn đệ của Chúa, là tông đồ của Chúa, xứng danh như thế. Cho nên ở đời này, kể cả những người Chúa tuyển chọn muốn được danh là tông đồ thì đời sống của họ phải biểu lộ họ là hiện thân của Chúa Kitô. Cho nên tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa nói ở Gioan chương 13 câu 20 đó: ai chịu lấy kẻ ta sai đến, là môn đệ Chúa chọn đấy, là chịu lấy ta và chịu lấy đấng đã sai ta. Tức là Chúa Giêsu đồng hóa môn đệ với Ngài, với cha Ngài. Thì họ phải sống thế nào? Họ phải từ cách ăn nên ở trên lời nói của họ để ta nhận ra những người Chúa chọn là hiện thân Chúa Kitô, thấy họ là thấy cha trên trời. Họ phải rập theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu đã sống. Nói kiểu thấy Phaolô là tôi sống không còn phải là tôi mà là Chúa Kitô sống. Như vậy Đức Giêsu đã xác định rõ Ngài là vua duy nhất, là thủ lãnh của mọi người, của mọi dân tộc. Cũng như qua cái câu Ngài nói đón nhận, kẻ tôi sẽ đến là đón nhận tôi, là Ngài buộc mọi người phải tung phục quyền bính trong hội thánh, quyền của những người Chúa tuyển chọn, ta gọi tắt là quyền của hàng giáo sĩ. Chúa trao quyền cho những người Chúa tuyển chọn. Chúa đâu có, khi Chúa sống lại, Chúa đâu có nói với toàn dân ta trao cho mọi người quyền đóng cửa hay mở cửa trời đâu, mà Chúa chỉ trao cho môn đệ. Tôi đọc Gioan ở chương 20 từ 21 đấy. Chúa Giêsu thổi hơi vào các ông và nói: chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần và tha tội hay không tha quyền chúng con. Để trao cho các môn đệ cái quyền mình, mọi người phải tuân phục, bởi vì quyền trong hội thánh là thần quyền khác biệt với quyền của xã hội và cao trọng hơn quyền của xã hội. Chẳng thế mà ông Phêrô, ông trả lời với quyền bí thời bấy giờ cấm ông ấy không được loan báo tin mừng trước phục sinh. Ông bảo: xin lỗi các ông, vâng lời các ông hay không lời Đức Chúa Trời? Nói hỏi như vậy có nghĩa là trả lời rồi đấy, phải vâng lời Chúa chứ. Quyền của chúng tôi được nói về Thiên Chúa là Thiên Chúa cho chúng tôi, cho nên Phaolô nói là không ai bịt miệng chúng tôi được. Chúng tôi có sự thật về Chúa Kitô thì chúng tôi phải nói. Và để nhấn mạnh tất cả chúng ta phải tôn phục quyền quản giáo sĩ, quyền bí Chúa ban cho hội thánh, mà trong thư Galát ở chương 1 đến chương 2 đó có nhắc đến chuyện của ông Phaolô. Ông là một tông đồ xuất sắc, được chính Chúa tuyển chọn và Chúa giáo dục ông. Ông học với Chúa 3 năm ở trên đường Á Rập, văn hóa ông giỏi lắm. Xin lỗi, ngày môn đệ Chúa chọn trước phục sinh, vì mặt văn hóa không xứng đáng là môn đệ của Phaolô đâu. Và về mặt luật thì ông Phaolô cũng là một biệt phái xuất sắc. Vậy mà ông nói là tôi phải đến Jerusalem, tôi trình bày giáo lý của tôi với các vị tông đồ có thế giá, tức là những người Chúa đã chọn trước, đặc biệt là Phêrô. Đó. Ông nói ông nên ông trình bày giáo lý của ông. Việc gì mà trình bày? Bởi vì ông được học trực tiếp với Chúa Giêsu rồi mà, cao cả lắm chứ. Nhưng mà tôi phải nên trình bày giáo lý của tôi với các vị thủ lãnh có thế giá ở Jerusalem. Vì lúc bấy giờ hội thánh không phải ở Roma là gốc, mà ở Jerusalem. Ông lên Jerusalem cũng như hôm nay chúng ta tới Roma. Ông bảo rằng nếu tôi không lên Jerusalem để trình bày giáo lý của tôi với các vị thủ lãnh có thế giá, thì công việc phục vụ của tôi vất vả trở thành zero, chẳng có giá trị gì. Đấy. Ông là người tùng người xuất sắc như vậy, còn nói lên cái sự tùng phục quyền bí của ông, rất được khiêm tốn để làm gương chúng ta. Rõ ràng ông Phaolô muốn nhấn mạnh rằng mọi người phải tôn phục quyền thủ lãnh Chúa đã chọn, vì đó là thần quyền. Tuy nhiên không có nghĩa là trong các vị chủ chăn của chúng ta, hễ các ngài nói cái gì chúng ta cũng giả, cũng bẩm, cũng vâng. Không có chỉ như vậy đâu. Xưa kia tôi còn nhỏ thì ông bà tôi thì bắt phải vâng lời các cha, nhất là giám mục, vâng lời cách tối mặt, bảo sao nghe vậy. Cứ nói là cha nói là Chúa nói, nhưng thực ra không phải vậy đâu. Đâu phải mà cha nói là Chúa nói, đâu phải là vâng lời các đức bề trên trong xã hội luôn luôn là hơn của lễ. Mà là nếu nói vâng lời các đức bề trên trong xã hội là khi các ngài dùng quyền hướng dẫn chúng ta về mặt giáo lý, về phong hóa thì chúng ta vâng lời. Còn những gì nó không thuộc lĩnh vực này đâu buộc chúng ta vâng lời đâu. Vâng hay không còn tùy đó. Chứ không phải ấu trĩ cha nói gì cũng nghe cả đâu. Bằng chứng này, ông Phaolô như tôi vừa mới nhắc lại, ông tỏ ra tôn phục quyền bính đối với vị thủ lãnh trong xã hội, đặc biệt là ông Phêrô. Thế nhưng mà ông đã không ngại ngùng để trách thủ lãnh Phêrô trước mặt mọi người. Ở thư Galat chương 2 từ câu 11 đến 13, chuyện xảy ra thế này: là lúc đầu các thánh tông đồ chỉ ban những thánh tẩy cho những người Do Thái hoặc là những người đã chịu phép cách biệt. Nhưng sau này khi Phaolô đi rao giảng, Chúa dành riêng ông giảng cho dân ngoại, thì nhiều người dân ngoại trở lại. Lúc đó gây cái sự cố rất là lớn. Chúa mặc khải cho ông Phêrô 3 lần, ông thấy chiếc khăn túm 4 góc từ trời xả xuống, trong đó có con vật dơ, rồi Chúa bảo cứ giết mà ăn. Sau đó ông mới nhận ra là ý Chúa muốn nói là dân ngoại đừng bảo người ta dơ, cho dù dơ chăng nữa cứ giảng lời Chúa cho người ta. Thế họ tin vào lời các tông đồ giảng để gia nhập hội thánh, tin vào Chúa Giêsu thì cứ việc ban bí tích tẩy cho người ta. Và khi đã ban bí tích tẩy cho người ta thì coi người ta ngang hàng với chính mình, không còn phân biệt Y Nạp hay Do Thái, nô lệ hay dân ngoại, vì tất cả ai đã nhận bí tích tẩy đều bình đẳng trước mặt Chúa, là anh em với nhau, con một cha trên trời. Ma-thi-ơ chương 23 Chúa Giêsu xác quyết như vậy. Đó, cái quyết định của ông Phêrô đã làm cho các tông đồ phải tôn phục, là không cần các bì nữa, mà ai nghe lời các tông đồ giảng, tin vào Chúa Giêsu thì cái ban thánh tẩy cho họ và tôn trọng họ. Thế mà có một lần ông Phêrô và ông Barnaba đi đến thành Antiochia. Ở nơi đây có nhiều người ngoại giáo mới được ban lãnh bí tích tẩy, tức là tân tạo. Thì ông Phêrô và ông Barnaba nhận lời mời của các tân tạo đó đến nhà dùng bữa. Đang ăn vui vẻ thì nghe tiếng là ông Phaolô đến. Thế là ông Phêrô lính ở đằng sau nhìn trăng nhìn trời đó, xem như là ta ngắm cảnh ấy. Ông Phêrô biết ngay, tôi thấy anh ở trong bàn tiệc, anh ra miệng anh còn nhai nhai mà anh giả bộ anh không ăn với người dân ngoại. Trở lại, anh cho rằng ăn với người dân ngoại là dơ bẩn thì không ăn. Anh đâu có ăn, anh ra ngoài, nhưng thực ra anh ăn. Trước khi tôi đến anh ăn, bây giờ tôi đến anh nghĩ ngợi, anh ra ngoài. Rồi anh lôi kéo cả Barnaba theo nữa. Rõ ràng anh là người xả hình. Đấy, Phaolô dám trách Phêrô thẳng mặt. Anh là người xả hình, anh sống xả hình như vậy, anh lôi kéo nhiều người khác hơn. Phaolô đâu có lúc nào cũng vâng lời Phêrô ấy, hay là không dám nói động đến Phêrô đâu. Mặc dù ông tung phục Phêrô là thủ lãnh, nhưng khi Phêrô có đối xử trái với ý Chúa là ông phản đối liền. Ông có ý kiến, ông không phải nói riêng, nói nhỏ, nói thầm lén với Phêrô, mà ông còn viết thư gửi cho các giáo đoàn Galata mà bây giờ chúng ta vẫn còn đọc được. Như vậy ông Phêrô đã sống cái điểm giáo lý ở trong sách Lê-vi chương 19 câu 15. Cái câu này tôi nghĩ chỉ những đứa mắt đứa người khùng mới có thể áp dụng được. Câu nói thế này: các ngươi phải xét xử cho công bằng, đừng nể mặt những người quyền cao chức cả. Đừng nể mặt những người quyền cao chức cả. Dám không? Trời ơi, đâu biết các đấng là nó có chừng này, sợ treo chén này, sợ đá về nhà hưu này, sợ đủ thứ. Đấy. Phải xét xử công bằng, đừng nể mặt người quyền cao chức cả. Lê-vi 19:15. Ông có lâu sống đấy, điểm sau đấy này. Cho nên ông mới lên tiếng trách thủ lãnh Phêrô là con lối sống dài, làm gương xấu cho người khác. Cho nên tôi kết luận rằng yêu hoa, ai mà chả yêu hoa, nhất là hoa hồng. Nhưng yêu hoa không có nghĩa là tôi yêu cả con sâu đang nằm sẵn ở trong bông hoa. Bởi vì để con sâu nó nằm trong bông hoa thì nó sẽ cắn nát bông hoa ra. Tôi yêu bông hoa chứ tôi không thể yêu con sâu nằm trong bông hoa. Tôi phải tìm cách sớm bắt con sâu ra khỏi bông hoa, dù việc bắt con sâu ấy có làm tổn thương đến cánh hoa hay làm rụng phấn hoa, tôi phải chấp nhận nó. Nói cái khác, nói rõ hơn này, người ấy là thủ lãnh hay là gì trong xã hội mà có cái lối sống không gương mẫu như ông Phêrô giả hình, ăn với người dân tộc rồi lại không dám ăn đó, thì ta phải lên tiếng sửa và nhắc nhở anh em, dù có làm tổn thương đến danh dự người đó. Nhất là chúng ta dựa vào sách giáo lý của Thánh Công giáo xuất bản năm 1993, số sách, số giáo lý ở trong sách này là 891. Có nên nói về quyền tối thượng bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng hay là của Giáo Mục Đoàn? Tôi đọc cái đoạn đó để chúng ta được xác định rõ về quyền bình trong một thánh như thế nào. Giáo Mục Roma, tức là Đức Giáo Hoàng đó. Tại sao gọi là Giáo Mục Roma? Bởi vì Đức Giáo Hoàng cũng chỉ là chức thánh giáo mục cao nhất. Ngài ở Roma vì Chúa đã chọn Roma là thủ đô của Chúa, bởi vì đáng lẽ thủ đô của Chúa ở Jerusalem cơ, ở nơi người Do Thái cơ, nhưng người Do Thái đã bán Chúa cho Roma thì thủ đô của dân Chúa sang Roma là cái ấy. Nên giám mục Roma vị thủ lãnh của giám mục đoàn, cái này Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh của tất cả các giám mục, được hưởng ơn bất khả ngộ do nhiệm vụ của ngài. Vì ngài là thủ lãnh của toàn thể giáo hội cho nên ngài được hưởng ơn bất khả ngộ với tư cách là mục tử và là thầy dạy tối cao của mọi kỳ thứ, để củng cố anh em mình vững mạnh trong đức tin. Đức tin, đánh vào đức tin nhé. Ngài công bố một điểm giáo thuyết về đức tin và phong hóa bằng phán quyết trung thẩm. Đức tin phong hóa tức là luân lý đạo đức là quyền của Đức Giáo Hoàng, chứ còn trong lĩnh vực khác Đức Giáo Hoàng nói chúng ta không nghe có sao đâu. Khoa học chính trị chẳng hạn, thí dụ nếu Đức Giáo Hoàng có trách ông Galilei về cái chuyện ông Galileo chứng minh rằng trái đất đi chung quanh mặt trời chẳng nữa, thì chúng ta không tụng phục ông Galileo, không tụng phục Đức Giáo Hoàng, đâu có tội gì đâu. Không có, ở trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, khoa học, mà trong lĩnh vực đức tin và phong hóa, ơn bất khả ngộ được gỡ ban cho hội thánh cũng có nơi các giám mục đoàn, tức là ban cho riêng Phêrô. Ở chúng ta đọc ở Matthew chương 16 thì chúng ban quyền riêng cho Phêrô, nhưng chúng ta đọc ở Matthew chương 18 thì chúng ban chung cho cả cộng đoàn. Cho nên Đức Giáo Hoàng được hưởng quyền bất khả ngộ và cộng đoàn các giám mục cũng được hưởng quyền ơn bất khả ngộ, nhất là khi họ công đồng chung. Chúng ta nếu mở sách công đồng, mỗi một cái bản văn nào mà công đồng phổ biến cho toàn dân ấy, Đức Giáo Hoàng luôn luôn ký rằng tôi là giám mục Roma hợp với các nghị phụ, tức là Giáo Hoàng hợp với các giám mục mà công bố cái này. Chứ này không bao giờ mày nói riêng tôi là giám mục, riêng tôi là Giáo Hoàng công bố. Nó luôn nói là tôi là giám mục ở Roma cùng với các nghị phụ, là cùng với các giám mục mà công bố sắc lệnh này hay là tín điều kia. Khi hội thánh dùng huấn quyền tối thượng để đề ra điều gì phải tin bởi do Thiên Chúa mặc khải và là giáo huấn của Chúa Kitô, chúng ta phải lấy đức tin và vâng phục các định tín ấy. Ví dụ như Đức Hoàng lấy quyền thủ lãnh của mình mà ban tín điều Đức Mẹ của Giáo Lên Trời, hay Đức Mẹ vô nhiễm quyền tội, Thánh Kinh không có nói điều đó, nhưng mà quyền giáo huấn của Ngài nói thì mọi người phải tin. Giới hạn ơn bất khả ngộ này nằm trong giới hạn của kho tàng mặc khải hiến chế ánh sáng muôn dân ở số 25. Tức là cái quyền bất khả ngộ nằm trong kho tàng mặc khải. Thế thì ta thử đọc lại hiến chế ánh sáng nguồn dân của công đồng Vatican thứ hai, xã hội nói thế nào đây? Bởi vì trong sách giáo lý Roma thì có khi nói quyền bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng cũng như giám mục toàn thì nói là nằm trong dạng của kho tàng mặc khải. Chúng ta phải xem thêm giáo huấn của công đồng Vatican thứ hai trong ánh sáng nguồn dân hay là hội thánh trong thế giới hôm nay. Hiến chế này có hai tên là như thế này, như vậy. Thì đây, nếu đời sống xã hội giúp nhiều con người chu toàn sức mạnh của mình, kể cả sức mạnh tôn giáo nữa, là tức là trong xã hội những cái vấn đề xã hội giúp con cho các thủ lãnh thi hành tốt sức mạnh tôn giáo nữa, thì ta cũng không thể phủ nhận rằng con người vì hoàn toàn, con người vì những hoàn cảnh xã hội họ đang sống và tiên miến ngay từ thuở niên thiếu, nhiều khi xa lánh làm những điều, nhiều khi không làm những điều thiện mà lại làm điều ác. Nói như vậy là chẳng qua lặp lại tâm tư bất lực của ông Phaolô. Ông nói thư Roma chương 7 câu 18-19 ấy, điều thiện tôi muốn tôi chẳng làm, tôi cứ đâm đầu vào điều tôi ghét. Chắc chắn những xáo trộn rất thường xảy ra trong phạm vi xã hội, một phần phát sinh từ tình trạng căng thẳng giữa những tổ chức kinh tế chính trị xã hội. Sâu xa hơn nữa, những xáo trộn trên phát xuất từ lòng ích kỷ căng thẳng của con người, đó cũng là nguyên nhân làm cho môi trường xã hội ra vấn động, một trật tự xã hội bị đảo lộn vì hậu quả bởi tội lỗi. thì con người bẩm sinh đã nghiêng chiều về sự xấu, lại gặp phải những cám dỗ. Những cám dỗ này nếu không cố gắng liên lỉ và không có ơn Thánh Chúa trợ giúp sẽ không thể lướt thắng được. À, cái đoạn này trong hiến chế hội thánh trong thế giới đây ánh sáng muôn dân có nói đây này, cái tội lỗi nó nhen vào cho con người ta bởi gì? Bởi hoàn cảnh kinh tế chính trị, bởi gì? Bởi ích kỷ, bởi cái đồng dục vọng của mình. À, thì cụ thể chúng ta thấy lộ ra vào thời Trung cổ, tức là từ năm 1378 cho đến năm 1417, lúc đó quyền quý trong xã hội lớn đắt sang cả quyền quý đồng. Thời điểm ấy nước nào muốn có vua hay có thủ lãnh phải có ý kiến Đức Giáo Hoàng, uy quyền lắm. Cái đó nó đúng. Cái việc mà chính trị xã hội là quyền đời, trong xã hội không có xem vào, nhưng mà Trung cổ xem vào. Đấy là ảnh hưởng chính trị, kinh tế, rồi lại cái lòng tham vọng của mình nữa, mà nó xảy ra là suốt từ năm 1378 đến 1417, gần nửa thế kỷ. Hội Thánh có 3 giáo hoàng xấu chứ. Vậy tôi phải trong thời gian đó, chúng ta ở trong thời gian đó, chúng ta nghe giáo hoàng nào đây? Ông nào cũng cho mình là tôi là cái vị Thánh Phêrô được Chúa đặt thay thế Chúa để chăm sóc đàn chiên của Ngài. Một ông thì ở Roma tuyên bố tôi là giáo hoàng. Một ông ở Bỉ, ở Pisa nói tôi là giáo hoàng. Một ông ở Pháp, thủ đô Avignon, tôi mới là giáo hoàng. Rất là xấu. Tại sao vậy? Đấy, ảnh hưởng chính trị và kinh tế xã hội và cái đồng tham vọng của con người ra xấu xa. Chứ đâu phải các vị Chúa chọn hoàn toàn là thánh vô tội cả đâu. Tuy nhiên chúng ta thấy những cái trang sử đen tối trong một thánh như vậy, một thánh không sụp đổ là vì Chúa Giêsu là mục tử, Chúa Giêsu là tông đồ. Như tôi đã nói về cái cách viết của Gioan ấy, ông không cho thấy danh sách môn đệ, không cho thấy danh sách tông đồ, bởi Chúa Giêsu luôn luôn là mục tử, là tông đồ của hội thánh. Cho nên những sóng gió đó hội thánh vẫn còn đứng vững, vẫn không đáng là cái gì cả. Vì thế chúng ta nếu đọc thêm hiến chế của hội thánh trong công đồng Vatican thứ hai và số 8 nói thế này: Chúa Kitô Ngài là đấng thánh thiện vô tội vì là Chúa mà, Ngài chỉ đến để đền tội cho dân, còn hội thánh thì ôm ấp những tội nhân trong lòng. Nên hội thánh vừa thánh thiện, thánh thiện vì đâu? Hội thánh là Chúa Kitô. Vì hội thánh vừa thánh thiện, vừa phải ôm, vừa phải luôn luôn thanh tẩy mình, bởi vì ôm trong lòng những tội nhân mà, luôn luôn thanh tẩy mình. Do đó luôn hội thánh luôn luôn thực hiện việc sám hối và canh tân. Bản chất hội thánh vừa rao giảng trong tinh thần sám hối và canh tân, chứ không phải là rao giảng vì mình vô tội, mình hoàn toàn thánh đức đâu. Vì thế thánh Ambrosio nói một câu nghe nó hơi khó nghe, nếu không muốn, nếu mà người không hiểu ra thì, nếu không phải là thánh Jerimo nói thì bảo là nói láo. Ông nói thế này này: hội thánh là cô gái điếm đồng trinh, điếm mà lại đồng trinh. Hội thánh là gái điếm đồng trinh. Tại vì hội thánh hay phạm tội, chúng ta hay phạm tội mà vẫn đồng trinh. Đồng trinh vì sao? Vì chúng ta là hiện thân của Chúa Kitô. Ambrosio nói vậy đó. Tôi mà nói là vã ông miệng lên. Hội thánh là cô gái điếm đồng trinh. Cho nên nếu ai hỏi chúng ta về những cái trang sử đen tối trong hội thánh, họ nói thế này: ôi trời ơi, tại sao các anh tin hội thánh của anh là thánh thiện, là vô ngộ, là anh vâng lời tuyệt đối này từ chủ thủ lãnh của các anh là giáo hoàng, rồi cả hồng y nữa, rồi cả các giám mục, linh mục, chứ chưa nói về giáo dân mà thôi đâu nha, đầy dẫy những cái bất xứng. Nhất là bây giờ chúng ta cứ mở trên mạng mà xem, ôi trời ơi, nó chẳng tha một ai hết, cả hồng y cả giáo mục có đường lên mạng nên nó chửi quá chửi quá đấy, nó chửi có cái nó chửi bậy, nhưng có cái nó chửi đúng đấy. Vậy thì tin giáo hội đó cái gì, tin mà các thủ lãnh đó cái gì, đầy giấy bất xứng, đầy giấy những tội lỗi như vậy thì tin vào thế nào cái gì, thì chúng ta trả lời làm sao? Chúng ta phải trả lời thế này: ấy chính vì cái tội lỗi, cái bất xứng trong hội thánh ở nơi các chủ trang mà tôi lại càng thêm đức tin vào hội thánh, tôi càng yêu mến hội thánh, tôi càng phải cầu nguyện cho hội thánh. Bởi vì nếu hội thánh là tổ chức của người đời á, thì bấy nhiêu cái tội lỗi của các thủ lãnh trong hội thánh đã làm cho hội thánh sụp đổ rồi. Nhưng bao nhiêu tội lỗi khốn nạn như vậy, hội thánh không sụp đổ. Như vậy hội thánh là của Chúa, cho nên tôi tin hội thánh là của Chúa chứ không phải là của các chủ trang. Càng cái xấu đó, càng cái bất xứng đó mà hội thánh không sụp đổ, càng chứng minh hội thánh của Chúa. Thế nên càng thấy rõ cái lý do ông Gioan đầu ấy không cho chúng ta thấy danh sách môn đệ, vì Chúa Giêsu là môn đệ, Chúa Giêsu là tông đồ, Chúa Giêsu trực tiếp hướng dẫn hội thánh, cho nên không sụp đổ được, cùng với Chúa Thần và Cha của Ngài gìn giữ nữa. Vì thế Chúa Giêsu muốn thanh tẩy các chủ trang trong hội thánh thì Ngài cho phép sự dữ nó xảy ra, nó tấn công các chủ trang. Sự dữ này nó nhen lên, nó bùng lên ngay từ trong nội tâm con người. Đấy ông Phao-lô thư Roma chương 7 câu 18 19 đấy, tôi đã nhắc đấy. Điều tốt tôi muốn tôi làm, tôi cứ làm được tôi ghét đấy. Hay là thứ hai coi tôi chương 12 từ câu 7 tiếp theo, ông than với Chúa rằng tại sao cứ để cho Satan nó phá hoại tôi. Chúa để cho sự dữ tấn công ngay từ nội tâm con người, và sự dữ ở xã hội, ở môi trường chúng ta sống, nhất là những kẻ chống đối đức tin chúng ta, họ tấn công để làm gì? Để thanh luyện, để thanh luyện, để tỏ ra sự tùng phục. Chính Chúa Giêsu, Thánh Phaolô cũng nói như vậy đó, trong thư Giao Thái, Ngài chỉ đau khổ để học được biết thế nào là phong phục. Cho nên Chúa để cho sự dữ xảy đến để các tông đồ, vừa là để huấn luyện các ông, vừa là để thanh tẩy các ông. Cho nên trong tin mừng chúng ta vừa nghe Ngài nói ở Giăng chương 13 câu 16 là ta bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ, kẻ được sai không lớn hơn người sai nó. Có nghĩa là Chúa muốn nói Ngài là chủ, Ngài sai các ông đi, chính Ngài bị tấn công thì các ông cũng chung một số phận. Đức Giêsu cho phép sự dữ tấn công Ngài để Ngài biểu lộ tình yêu. Còn nơi các tông đồ cũng như vậy, Chúa cho phép sự dữ tấn công để các ông biểu lộ tình yêu, để các ông khiêm tốn, để các ông được thanh tẩy. Cho nên sự dữ đến với các tông đồ hay đến với chúng ta cần hơn là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu để cho sự dữ đã xảy đến chỉ là để biểu lộ tình yêu của Ngài đối với loài người thôi. Bởi vậy nếu ai muốn có danh là môn đệ của Chúa Giêsu thì người đó phải sống chết với tin mừng với Chúa Giêsu, để đồng hóa với Chúa Giêsu, phải liều mạng vì thầy, liều mạng về tin mừng, liều mạng về hạnh phúc anh em, chứ không phải liều mạng như Giuđa để kiếm được 30 đồng bạc. Kẻ liều mạng như Giuđa dù có danh là tông đồ Chúa Chọn, nhưng tự hắn loại ra khỏi danh sách môn đệ của Chúa Jesus. Hắn không còn là tông đồ nữa. Nên hình ảnh của Giuđa làm Chúa Jesus đau đớn lắm. Ngài nói trong tin mừng chúng ta vâng em, ở chương 13 câu 18, kẻ ăn cùng bàn với thầy dơ gót đạp vào mặt thầy. Đó Giuđa chứ. Cho nên các tông đồ của Chúa Chồng nói riêng và tất cả thủ lãnh trong hội thánh nói chung, chắc chắn trong đời phục vụ của mình cũng không tránh khỏi những lúc gặp đau khổ giống như Chúa Giêsu. Mà người gây đau khổ cho chúng ta không phải là ai xa lạ, là người gần ta nhất. Chúa Giêsu cũng vậy, người đau gây đau khổ cho Ngài không phải là kẻ thù ở đâu đấy, mà là Giuđa, môn đệ Ngài tín nhiệm, chọn và trao cho quyền quản lý tài sản của nhóm 12. Vậy mà hắn phản bội. Thì những chủ trang trọng của thánh cũng vậy, chắc chắn sẽ bị những người nhà Chúa Giêsu nói, các tông đồ ở Giăng chương, ở Ma-thi-ơ chương 10 câu 36, kẻ thù của chúng con là người nhà của chúng con. Kẻ thù là người nhà của mình, người gần mình nhất. Tôi mới 55 tuổi về nhà hưu nằm, nhà nước có đâu bắt tôi về nhà hưu đâu. Thì cái điều đó ai biết rồi, tại sao tôi về nhà hưu? Lúc tôi về nhà hưu thì chỉ có Đức Cha Thống là bên tôi tuyệt đối, còn chẳng ai bên tôi đâu. Chính trong những người anh em trong xã hội làm cho tôi đau khổ, an ủi được Đức Cha Thống thì bình tuyệt đối. Đức Cha Thống nói với tôi là chắc cứ hỏi tòa giám mục đi, lý do gì mà đưa cha về nhà hưu, luật nào đưa cha về nhà hưu khi cha mới 5 năm tuổi. Sao mà tôi hỏi người ta trả lời nữa, hỏi làm cái gì, thôi chịu đựng vậy thôi. Đó, bây giờ thì Chúa cho tôi được tự do, Chúa cho tôi được thoải mái, không còn lệ thuộc vào quyền bí của những mục tử mà như thầy yêu thương đã yêu tôi. Thì đó là kẻ thù đơn người nhà của mình. Cho nên cảm nghiệm được cái đau khổ không phải nơi người ở người xa lạ tấn công, mà người gần mình tấn công mình. Chúa, câu tôi muốn tin mừng hôm nay, xã hội muốn chúng ta cất lời cầu nguyện, mượn lời của Thánh Phaolô ở trong sách Cải Nguyện trên một câu năm, lời Chúa Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là chứng tử trong số những người từ có chết sống lại. Chúa đã yêu thương chúng con và đã lấy máu của mình mà tẩy sạch tội lỗi chúng con. Chúng con tin tưởng chỉ có Chúa là mục tử duy nhất, chỉ có Chúa Giêsu là vị lãnh đạo tối cao. Ngài yêu chúng con còn hơn là ông Môsê yêu cô Bồ Điếm. Nên chúng con vẫn tin rằng các vị chủ chăn xuống mất xứng, nhưng khi các ngài nhân danh quyền của Chúa, nhân danh cái quyền giáo lý dựa vào nền tảng giáo lý của thánh, dựa vào kinh thánh mà các ngài giảng dạy, chúng con vẫn nghe. Như Chúa Giêsu nói, ai đón nhận lời chúng con rao giảng là đón nhận lời của thầy. Dù các vị đó bất xứng thì Chúa cũng buộc chúng ta phải nghe. Như Chúa đã nói trước ở trong Ma-thi-ơ chương 23 câu 2 câu 3, khi các người kinh sư đứng trên tòa Môi-se, tức là nhân danh Chúa mà giảng dạy, thì phải nghe họ dạy nhưng đừng bắt chước đời sống họ, bởi vì hoặc thiếu gương mẫu. Cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện như Nam Ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vị 89-88 câu 2: Lạy Chúa, vì tình thương của Chúa đời đời con ca tụng Chúa. Amen.